Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày mùng 5 tháng 3 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày đề tài Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo nói về lịch sử truyền giáo của Giáo hội tại Iraq. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với giới trẻ, Thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 18, từ câu 9 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác, tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi. Còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Quý vị và các bạn thân mến, khi còn nhỏ, chúng ta hay được dỗ dành rằng, nếu con ngoan, ba mẹ sẽ thương con hơn. Nếu con học giỏi, thầy cô và các bạn sẽ quý con hơn. Và trong đời sống đức tin, chúng ta cũng áp dụng sự hiểu biết này đối với Thiên Chúa. Chúa sẽ yêu thương tôi hơn nếu tôi sống tốt lành. Thế rồi, rất thường khi, thay vì nỗ lực để tìm gặp được chính Chúa và được biến đổi, chúng ta lại chỉ cố gắng xoay sở và thu gom càng nhiều công phúc cho cá nhân càng tốt. Tôi giữ đạo tốt, làm nhiều việc bác ái, Chúa phải thưởng công cho tôi. Trong bài tin mừng hôm nay, qua dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế cùng lên đền thờ cầu nguyện, Đức Giê-xu đã lên án mạnh mẽ thái độ sai lầm đó. Tại sao lời cầu nguyện của một người Pha-ri-sêu sống quá chuẩn trước mặt mọi người, lại không làm cho ông ấy trở nên công chính trước mặt Thiên Chúa? Phải chăng là ông ta đã khoe khoang những việc mình làm trước mặt Thiên Chúa? Với tư cách là một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, chắc chắn ông kể lại một cách chính xác những gì đã làm, chứ không hề khoác lác. Tuy nhiên, khi so sánh lời cầu nguyện của người Pha-ri-sêu với lời cầu nguyện của người thu thuế, chúng ta nhận thấy vấn đề ở đây chính là do thái độ của đương sự đối với Thiên Chúa. Thật vậy, trong lời cầu nguyện, người Pha-ri-sêu đã coi mình là trung tâm, xem những điều tốt lành mà ông làm được là do nỗ lực cá nhân, chứ không phải là những hồng ân của Thiên Chúa. Do đó, ông đã không cầu xin Thiên Chúa điều gì, kể cả xin ơn tha thứ, bởi vì ông ta không nghĩ rằng mình là một tội nhân. Không những thế, ông còn tự cho mình đạo đức hơn người khác, và có quyền lên án người khác. Trái lại, người thu thuế trong dụ ngôn đã hoàn toàn phó thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Ý thức sâu sắc về tình trạng tội lỗi của mình, người thu thuế khiêm tốn nài xin, lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Chính vì sẵn sàng mở rộng tâm hồn để đón nhận ơn Chúa, mà người thu thuế đã được nên công chính. Tác giả C.S. Lewis có nói rằng, người Kitô hữu không nghĩ Thiên Chúa sẽ yêu thương họ vì họ tốt lành, nhưng là Thiên Chúa sẽ làm cho họ trở nên tốt lành vì người yêu thương họ. Quả thực, chính tình yêu thương xót của Thiên Chúa làm cho chúng ta được trở nên xứng đáng, được trở nên đáng yêu, chứ không phải vì sự tốt lành của chúng ta. Lạy Chúa, xin giúp con biết ý thức tình trạng tội lỗi của con, để con có thể đến với Ngài bằng tấm lòng đơn sơ chân thành, và cảm nghiệm được tình yêu nhưng không của Ngài. Amen.
Con thường nói yêu thương trên chót lưỡi đầu môi. Con từng sống phục vụ mà tính toán số đo, miệng nói lời bao dung mà lòng vẫn còn chấp nhận. Dạ muốn sống khiêm nhường nhưng môi vẫn rêu rao kể công. Con chỉ sống yêu thương theo sở thích riêng con mà thôi. Khi vừa ý đắt lòng thì con mới cho đi, khi nhàn rỗi thuận lợi thì mới phục vụ hy sinh. Khi được đề cao trọng vọng còn mới xả thân vì Ngài. Chúa ơi, sao con còn trần gian thế? Chúa nửa vời, Chúa ơi, nay con thật lòng xin lỗi Chúa và xin lỗi anh em.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định ơn cứu độ đến từ những điều đơn sơ nhỏ bé. Trong bài giảng thánh lễ sáng ngày 29 tháng 2 vừa qua tại nguyện đường Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ rằng ơn cứu độ của Thiên Chúa không đến từ những điều vĩ đại, không đến từ quyền lực hay tiền bạc, không đến từ những hệ thống tôn giáo hay chính trị, nhưng là từ những điều nhỏ bé và đơn sơ. Nhưng chính những điều nhỏ bé đơn sơ ấy lại khiến nhiều người khinh thường khó chịu. Giáo hội đang chuẩn bị cho chúng ta bước vào mùa phục sinh, và ngày hôm nay, giáo hội mời gọi suy tư về ơn cứu độ. Chúng ta nghĩ gì về ơn cứu độ? Phải chăng tất cả chúng ta đều khao khát ơn cứu độ ấy? Sách Các Vua quyển thứ hai thuộc lại chuyện ông Naaman, và phải chăng sách ấy đang trình bày cho chúng ta về thực tại cái chết và sự sống đằng sau cái chết? Thật vậy, bệnh tật thường kéo chúng ta suy nghĩ về ơn cứu độ. Nhưng ơn cứu độ sẽ xảy ra như thế nào? Đâu là con đường dẫn đến ơn cứu độ? Thiên Chúa mặc khải gì cho chúng ta, những Kitô hữu, về ơn cứu độ? Từ khóa để hiểu thông điệp mà giáo hội muốn truyền tải cho chúng ta ngày hôm nay là từ coi khinh. Khi Naaman đến nhà ông Elisa để xin được chữa lành, Elisa đã sai sứ giả ra nói với ông, hãy đi tắm ở sông Jordan 7 lần. Đây là một chuyện đơn giản. Vì quá đơn giản nên Naaman đã coi thường và tỏ ra tức giận. Có thể ông đã nghĩ bụng. Tôi đã thực hiện chuyến hành trình công phu như thế, đã chuẩn bị bao nhiêu là quà cáp sang trọng như thế, mà chẳng lẽ bệnh của tôi lại được chữa lành đơn giản bằng cách chỉ đi tắm trong một dòng sông? Nước các sông ở Damas lại chẳng tốt hơn tất cả nước sông ở Israel sao? Như thế, ông Naaman đã coi thường những điều đơn sơ nhỏ bé. Cũng vậy, tin mừng theo Thánh Luca cho thấy dân làng Nazareth đã tỏ ra khinh thường sau khi nghe Đức Giêsu đọc đoạn sách tiên tri Isaiah trong ngày Sa-bát tại hội đường. Đặc biệt khi Đức Giêsu nói về sự giải phóng đem lại tự do cho con người. Hôm nay đã ứng nghiệm lời quý vị vừa nghe. Dân chúng bàn tán rằng, ông này là ai vậy? Ông ấy chẳng phải cũng là một người trong chúng ta sao? Chúng ta đã thấy ông ấy lớn lên từ tấm bé, và đâu có học hành gì nhiều. Như thế, dân chúng bắt đầu coi thường và muốn loại trừ Đức Giêsu. Về sau này, Đức Giêsu còn chịu sự khinh thường từ những người lãnh đạo trong dân chúng, từ những kinh sư, luật sĩ. Họ là những người tìm kiếm ơn cứu độ chỉ trong lệ luật luân lý đúng sai. Phải làm như thế này, phải làm như thế kia, thì mới đúng, vân vân. Đó là lý do tại sao dân chúng không tin tưởng họ. Nhóm Sa-đốc cũng giống như thế. Họ tìm kiếm ơn cứu độ trong việc thỏa hiệp, nhân nhượng với những người nắm trong tay thế quyền. Một số trong nhóm họ đã thỏa hiệp với những người đứng đầu giới tăng sĩ, số khác thì với những người nắm quyền lực chính trị. Họ đã đi tìm ơn cứu độ trong cách thức này. Dân chúng có một nhạy cảm bản năng nên đã không tin vào họ. Trái lại, dân chúng tin tưởng nơi Đức Giêsu vì Ngài giảng dạy như một đấng có thẩm quyền. Nhưng tại sao lại có sự khinh thường? Tại sao tiên tri lại không được coi trọng nơi quê hương mình? Đó chính là bởi vì chúng ta thường nghĩ rằng ơn cứu độ phải đến từ những điều vĩ đại, hoành tráng. Chúng ta cho rằng đấng cứu độ phải là người nắm trong tay quyền lực, phải là người có sức mạnh, có tiền, có quyền. Nhưng kế hoạch của Thiên Chúa lại hoàn toàn khác. Do đó, họ tỏ ra khinh thường vì họ không hiểu rằng ơn cứu độ chỉ đến từ những điều nhỏ bé, từ sự đơn sơ, bắt nguồn nơi Thiên Chúa. Thật vậy, khi Đức Giêsu trình bày đường lối cứu độ, Ngài không bao giờ nói những điều cao siêu vĩ đại, nhưng chỉ là những gì nhỏ bé đơn sơ. Tôi mời gọi anh chị em hãy đọc lại bản hiến chương nước trời và chương 25 tin mừng theo Thánh Matthew. Anh chị em sẽ được cứu độ nếu thực thi bản hiến chương ấy. Anh chị em không thể tìm thấy ơn cứu độ khi đặt hy vọng của mình nơi quyền lực, nơi những tổ chức, hệ thống. Anh chị em hãy thực thi những điều nho nhỏ mà Đức Giêsu đã mời gọi trong bản hiến chương ấy. Tuy nhiên, thực tế là những điều nho nhỏ đó lại khiến cho người ta khinh thường, coi rẻ. Bởi vậy, kết thúc 8 mối phúc, Đức Giêsu đã nói những lời mạnh mẽ như sau. Phúc cho những ai không vấp ngã vì tôi. Điều ấy có nghĩa là phúc cho những ai đã không khinh thường, đã không coi rẻ những điều nhỏ bé đơn sơ. Trong tâm tình đó, sẽ thật hữu ích nếu mỗi người chúng ta hãy dành chút thời gian, hôm nay và ngày mai, để đọc 8 mối phúc và tin mừng Thánh Matthew, đồng thời để ý điều gì đang xảy ra trong tâm hồn chúng ta, để xem liệu có điều gì khiến chúng ta tỏ ra khinh thường không. Hãy nài xin Chúa ơn được hiểu rằng, đường lối duy nhất dẫn đến ơn cứu độ là phải trải qua nghịch lý của thập giá, tức là sự tự hạ của con Thiên Chúa, sẵn sàng trở nên nhỏ bé. Bài đọc ngày hôm nay cho thấy điều bé nhỏ ấy được diễn tả qua việc đi tắm ở sông Jordan, tại một ngôi làng nhỏ bé của Nazareth. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 17 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã tham dự đại hội về các hậu quả tôn giáo trong việc di cư trong các xã hội Âu Châu, được triệu tập tại Đại học Budapest, thủ đô Hungary. Trong đại hội này, Đức Hồng Y Filoni đã thuyết trình đề tài Giáo hội tại Iraq, lịch sử, phát triển và truyền giáo từ đầu cho tới ngày nay. Đây cũng là đề tựa cuốn sách của Đức Hồng Y đang được dịch sang các ngôn ngữ Anh, Tây Ban Nha và Ả Rập. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần đầu bài thuyết trình nói trên của Đức Hồng Y. Mở đầu bài nói chuyện, Đức Hồng Y Filoni khẳng định rằng, các xã hội Âu Châu đã không bao giờ là một trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai. Đúng hơn, Âu Châu giống như một cái thúng chứa, trong đó lịch sử đã cho chúng ta thấy các biến cố của quá khứ, các dân tộc, tiếng nói, văn hóa khác nhau, các xung khắc, các chế phục, các biên giới được vạch ra, bị cắt thành các miếng nhỏ, rồi được vẽ lại. Có ba yếu tố khiến Âu Châu được hiệp nhất, mặc dù có sự khác biệt. Thứ nhất là tôn giáo. Nó cũng thường là nguồn gốc gây ra các xung khắc và chia rẽ. Thứ hai là ý niệm về quyền lợi gắn liền với bản vị con người, được phát triển trong bối cảnh của tư tưởng thời hậu phục hưng. Và yếu tố thứ ba hấp dẫn hơn, vì đôi khi nó khơi dậy sự khâm phục và ganh đua, và trong nhiều dịp khác, đó là sự ghen tương. Chắc chắn thường khi, nó là khúc xương người ta tranh giành nhau. Tôi muốn nói tới vẻ đẹp và nghệ thuật. Ba yếu tố, tôn giáo, các quyền con người và nghệ thuật đã tạo thành các dân tộc, các quốc gia và các tư tưởng tại Âu Châu một cách không thể tẩy xóa được. Các xã hội Âu Châu tân tiến và hậu tân tiến ngày nay đã cắt chặt mình khỏi ba gốc rễ này, giờ đây đang tìm kiếm căn tính của mình một cách vô ích. Điều này có thể thực sự xảy ra không? Bên trong tình trạng khủng hoảng của xã hội hiện nay được coi là lỏng lẻo, mà lại vẫn có thể dựng lên các hàng rào ngăn cách, bẻ gãy chúng, đề ra một loại phản kháng như việc bảo vệ chống lại sự khác biệt, gây sợ hãi, khó chịu và bất an hay sao? Làm sao sự hấp dẫn của ước mong kín ẩn và sâu thẳm của con người, muốn được hạnh phúc và sống trong bình an, lại có thể bị lặn xuống đến độ khiến chúng ta trở thành người xa lạ và dửng dưng với những người đang trốn chạy chiến tranh và tìm kiếm sự cứu thoát hay không có công ăn việc làm? Khi thấy các xã hội Âu Châu của chúng ta trở thành niềm hy vọng và giấc mơ của các đám đông dân chúng đến từ Afghanistan, Pakistan, Syria, Iraq, Kurdistan, Palestine và vùng Phi Châu, Nam sa mạc Sahara, thì tôi tự hỏi, những người này, mà đa số là các dân tộc tuyên xưng niềm tin vào Hồi giáo, các dân tộc bị đau khổ vì các cuộc nội chiến, các dân tộc không có công ăn việc làm, hay viễn tượng thực sự nào cho một cuộc sống tốt đẹp hơn, và tại sao họ lại đến Âu Châu, hay tìm qua Hoa Kỳ, Canada, hoặc Australia? Tại sao họ không di cư sang các vùng mà họ có thể chia sẻ các quan điểm chính trị, tôn giáo và ngôn ngữ giống họ? Các vùng phong phú dầu hỏa và ngày nay được coi là các xã hội giàu sụ. Đương nhiên là con người không chỉ sống vì cơm bánh mà thôi. Các xã hội Âu Châu hấp dẫn bởi vì được xây dựng trên nguyên tắc nhân chủng học về bản vị con người, về các lý tưởng tự do, huynh đệ và bình đẳng hồi hậu bán thế kỷ thứ 17. Trong đó tôn giáo không còn là yếu tố gây chiến tranh nữa, cũng như không có vai trò bắt buộc nào. Các xã hội Âu Châu đã thắng vượt được hôn nhân nguy hiểm giữa tôn giáo và chính trị, và giờ đây thường xuyên chạy đến với hệ thống bầu cử chính trị. Trong đó, người dân được tự do thành lập, gia nhập hiệp hội, mà không sợ bị đàn áp hay bạo hành. Chính vì các lý do này mà các xã hội Âu Châu xem ra cống hiến cho các dân tộc di cư này một cuộc sống hấp dẫn hơn với các bảo đảm cho sự tự do, không giống các xã hội thần quyền khác mà họ không còn tin tưởng nữa. Tiếp tục bài thuyết trình, Đức Hồng Y Philoni cho biết rằng Ngài đã sống nhiều năm bên vùng Trung Đông và nhận thấy rằng đối với nhiều người thì tiếng kêu mời tiếp đón và miền Tây tự do thực sự trở thành điều không thể cưỡng lại được. Người trẻ đang trốn chạy các xã hội thần quyền thống trị. Đàng khác, nếu các xã hội Âu Châu nằm trong tay các chế độ độc tài thuộc đủ mọi loại, thì liệu chúng có cùng sức hấp dẫn như thế không? Chúng có tiếp tục là đích điểm để đạt tới không, ngay cả khi người ta liều mất mạng sống mình? Tuy nhiên, lý do cốt lõi gây ra cuộc xuất hành của các dân tộc vùng Trung Đông có các chiều kích của cuộc xuất hành trong Thánh Kinh, đó là việc thiếu hòa bình. Mọi người đều có quyền sống trong an bình là khát vọng lớn nhất trong các khát vọng. Mọi cuộc di cư lớn đều bắt đầu với chiến tranh. Có thể nào quyền được sống trong hòa bình bị khước từ hay sao? Các quyền tự do và hòa bình đã không hiện diện trong con tim của người dân Hungary cách đây 30 năm sau. Tìm kiếm hòa bình giống như một trò chơi chung, trong đó hòa bình là hình ảnh chính, đang lẩn tránh, cần được khám phá ra. Nhưng hình ảnh ấy, nếu nó được hiểu một cách tốt đẹp, thì cần được giải thoát khỏi các hàm hồ. Ví dụ, người Latin xưa kia nói, nếu bạn muốn hòa bình, hãy sửa soạn chiến tranh. Nhiều người khác thì nghĩ rằng, hòa bình cần được chiếm hữu bằng cách loại bỏ sự khác biệt. Làm như thế, nó là nguồn gốc của sự bất ổn. Người khác nữa thì nghĩ tới hòa bình trong phạm trù của việc khước từ các quyền dân sự và tôn giáo của người khác. Người ta lại còn cho rằng hòa bình có thể đạt được bằng cách làm cho mọi khả năng cá nhân suy tư khác nhau chảy vào một đầu óc được dàn dựng. Tất cả những điều trên đây dẫn tôi tới việc trình bày về giáo hội tại Iraq là một cộng đoàn Kitô hữu cổ xưa. Trong 2.000 năm, đã sống trong vùng đất Lưỡng Hà. Vùng này cách đây 100 năm, số người Kitô chiếm 15% trong tổng dân số, nhưng ngày nay giảm xuống chỉ còn 1 hay 2%. Từ thời kỳ xảy ra cuộc diệt chủng người Armeni, khiến cho 1,2 triệu người đã chết và tàn sát 250.000 người Kandê, Armeni và Syri. Cả công giáo lẫn chính thống, khiến cho người dân trong vùng bắt đầu xuất cư. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài thuyết trình của Đức Hồng Y, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo tại Đại học Budapest, thủ đô Hungary, về lịch sử truyền giáo và phát triển của giáo hội tại Iraq hôm 17 tháng 2 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của bài thuyết trình này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thắp lên Việt Nam, hãy thắp cho chúng ta, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta cùng với nhau chia sẻ đề tài tinh thần hòa giải đem lại niềm vui.
Đốt cháy tan những đau, xa vắng đêm từ lâu, vây kín quanh đời.
linh mục John Fullenbach đã kể lại một câu chuyện như sau. Đó là một buổi sáng thứ sáu tuần thánh. Tôi ngồi tòa giải tội. Một người đàn ông bước vào, quỳ xuống, bắt đầu xưng tội. Thưa cha, nói thật, con không muốn đi xưng tội chút nào. Tôi hỏi lại, vậy tại sao ông đến đây? Người đàn ông trả lời, cha có nhìn thấy người đàn bà ngoài kia không? Vợ con đó. Con bước vào đây chỉ là tránh bị bà ấy cằn nhằn trong suốt mùa phục sinh này. Vậy ư, tôi trả lời. Song vì ông đã đến đây rồi, chi bằng ông thành thật xưng tội luôn đi, có mất mát gì thêm đâu nhỉ? Sau một chốc lát ngần ngừ, người đàn ông đáp. Phải. Đằng nào cũng đã bước vào đây rồi, con sẽ xưng tội một cách đàng hoàng. Nhiều năm sau, người đàn ông ấy gặp tôi tâm sự rằng, cha John thân mến, cha còn nhớ lần con bị vợ ép vào xưng tội hôm thứ sáu tuần thánh năm ấy không? Cuộc sống của con đã thay đổi hoàn toàn từ đó, và bây giờ con rất vui. Các bạn thân mến, có thể nói, bình an tâm hồn đã đem lại niềm vui cho người đàn ông kia. Sự bình an mà Chúa Giê-xu đã nói với các môn đệ, Thầy đem lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Donald Walters đã viết rằng, bình an tâm hồn là kết quả không phải của tài khoản trong ngân hàng, mà của lời nguyện và suy niệm. Càng gắn bó với Chúa trong suy niệm và hòa giải với Ngài bao nhiêu, ta càng cảm thấy như được bao trùm bởi tấm chăn của bình an nội tâm, sưởi ấm châu thân, xoa dịu xung động, phấn khích tâm hồn bằng niềm vui trẻ trung. Bình an như dòng suối êm đềm, cuốn phăng mọi lo lắng và đem lại cảm giác tin yêu thật vui vẻ, mới mẻ. Bình an tâm hồn thuộc về người biết rằng chỉ có Chúa mới là gia nghiệp đời mình. Rồi bà Su Mon Kích đặt câu hỏi cho mình khi bà bị căng thẳng và mất vui, bà kể rằng, một buổi tối trong tháng giêng khi gió bắt đầu luồn nhẹ chung quanh nhà tôi bước vào phòng của đứa con gái Anna, nhìn thấy con búp bê nhựa mà nó đã nhận được ngày lễ Giáng sinh vừa qua. Con búp bê này thuộc loại trò chơi mà mỗi khi người ta bấm, nó ngả hẳn về phía trước, sau đó đứng lại trên bệ của nó. Cái bệ này có chất nam châm và bắt buộc nó phải trở về vị trí cũ, người ta gọi là trọng tâm an toàn. Cũng vậy, tôi cần phải có trọng tâm an toàn. Nó giúp tôi đứng vững mỗi khi con người bị điên đảo, giằng co, gập ngã, phân hướng. Nó giúp tôi sống trọn vẹn tại trung tâm lòng mình, và tôi có thể trả lời những thách đố vây quanh cuộc đời cách dễ dàng hơn. Đồng thời, nó cũng giúp tôi bắt liên lạc được với Thiên Chúa, đấng tôi kiếm tìm hàng ngày. Hãy đặt Chúa vào trọng tâm lòng mình. Tôi thường nghe những câu đó mỗi ngày khi đi dự thánh lễ. Tôi tự hỏi, câu đó có nghĩa là gì nhỉ? Thiết tưởng khi Chúa Giê-xu nói với các môn đệ, ai không đi với ta là chống lại ta, và ai không cùng ta thu góp là phân tán. Câu này chỉ cho người Kitô hữu cách thức hiểu lời Chúa mời gọi và đặt người vào trọng tâm của lòng mình. Cũng như Ngài nói với mọi người, anh chị em hãy sống cùng Thầy, có nghĩa là anh chị em hãy đặt tin tưởng và trao phó mọi sự cho Thầy, mọi hành động, mọi việc làm, mọi tư tưởng và những dự định tương lai. Tất cả sẽ phải bắt nguồn từ Thầy, từ sự hiện diện của Thầy. Đôi khi trong cuộc sống, Chúa để chúng ta có những cảm nghiệm đau khổ như bị sỉ vả, bỏ rơi để chúng ta hiểu được tâm trạng của những người nghèo ra sao. Một khi chúng ta hiểu được, chúng ta sẽ có lòng thông cảm và biết ơn Thiên Chúa vì những cảm nghiệm đó. Nó cũng làm cho chúng ta lớn hơn trên đường thiêng liêng. Câu chuyện Đá vào giám mục cũng do cha John Fullenbach kể như sau. Vài năm trước đây, tôi gặp một giám mục, và vị giám mục này kể tôi nghe câu chuyện đã làm cho ngài thay đổi hoàn toàn cách nghĩ của ngài. Được biết, trước kia ngài rất hờ hững, chẳng mấy bận tâm về tình trạng của những kẻ bị gạt ra ngoài lề xã hội tại đất nước của ngài. Ngài không thấy có gì bất công trong cách mà những người ở ngoài lề xã hội bị đối xử. Một hôm, có anh cảnh sát nọ không nhận ra ngài là một giám mục, đã đá vào hông ngài và xô đẩy ngài y như anh ta vẫn làm với những kẻ hành khất. Cú đá ấy đã mở mắt vị giám mục, và đó là lần đầu tiên mà ngài hiểu ra sự thật của mặt trái xã hội mà ngài đang sống. Lần đầu tiên ngài hiểu thế nào là tình trạng của những kẻ nghèo và những người bị áp bức. Để kết thúc câu chuyện ấy, ngài nói với giọng trầm ngâm sâu lắng. Từ đó, tôi mới bắt đầu hiểu Thánh Kinh. Tôi đọc Thánh Kinh như thể lần đầu tiên trong đời. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Khi tôi lầm lỡ mới biết phát chia những người lỡ lầm. Khi tôi nghèo đói, tôi sẽ hiểu nỗi đau người lầm than. Khi tôi gian nan, mới biết rất chưa với người vốn cùng. Khi tôi đau khổ, đời tôi mới biết thầm thâu. Lạy Chúa, ban yêu thương vào trái tim con, đã bao lần con lấy ở. Lạy Chúa, dạy con yêu thương, dạy con yêu thương cho hòa bình dẫm người muôn thương. Khi tôi buồn chán mới biết nỗi đau nơi người thân vọng. Khi tôi mù lo, tôi sẽ hiểu bóng đêm là sợ hãi. Khi tôi cô đơn, mới biết xót xa với người cũ của anh. Khi tôi khát vọng, đời tôi thấm nỗi chờ mong. Lạy Chúa, bao nhiêu thương vào trái tim con, đã bao lần con đây ở. Lạy Chúa, dạy con yêu thương, dạy con yêu thương cho hòa bình dẫm người muôn phương.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Các thực hành và nền tu đức của lòng sùng kính trái tim Đức Mẹ. Quý bạn thính giả thân mến, Linh Mục Croise, người được Thánh Nữ Margherita Maria Alacoc rất tín nhiệm, tóm tắt nhiệm vụ nền tu đức lòng sùng kính trái tim Đức Mẹ như sau. Thánh tâm Chúa Giêsu và Thánh tâm Mẹ Maria quá bằng nhau và kết hiệp khăng khít với nhau đến độ không thể bước vào trong một trái tim mà lại không bước vào trái tim kia. Nhưng với một khác biệt, đó là trái tim Chúa Giêsu chỉ chấp nhận các linh hồn rất mực trong sạch, trong khi trái tim mẹ Maria nhờ các ơn thánh mẹ có được thì thanh tẩy các linh hồn không trong sạch và để chúng trên độ cao được trái tim Chúa Giêsu chấp nhận. Không có một sự dịu hiền lớn lao đối với Đức Trinh Nữ rất thánh thì không bao giờ có hy vọng đến với trái tim rất thánh Chúa Giêsu Kitô. Trong lịch sử lòng đạo đức Thánh Mẫu, việc sùng kính trái tim mẹ Maria đã làm nảy sinh ra vài đặc thái sùng mộ cụ thể, và nhất là đã khơi dậy một nền tu đức có tính cách khắc khổ, nhằm mục đích thanh tẩy linh hồn cũng như nâng nó lên cao tới mức thần bí. Trong các nguồn gốc của nó vào thời Trung Cổ, lòng sùng kính này được kết hiệp với các thực hành của thuyết nhân bản đầu tiên của thế kỷ 12, của các lời kinh Ave và Gaude làm nền cho chuỗi Mân Côi. Joseph Hermann qua đời năm 1241, hát mừng mẹ Maria như sau. Hãy hỉ hoan, hãy vui lên, hỡi đóa hồng trong sáng, hãy là một câu chuyện dịu êm cho người buồn khổ. Với người kính chào mẹ, với người van nài mẹ, với người khẩn cầu mẹ, với người yêu thương mẹ, xin hãy nói, ta sẽ giữ gìn con trong Chúa Kitô. Alberto Thành Sơn Nào cũng diễn tả tương tự như thế trong lời van nài tựa đề Loquar ad cor tuum, thỏ thẻ với trái tim mẹ. Trong thời đó, lòng sùng kính trái tim mẹ Maria được phổ biến trong các hình thức của một khuynh hướng nhân bản đạo đức. Trong đó, các tác giả cảm thấy họ kết hiệp với tâm hồn mẹ. Một văn bản đoạn thêm vào của tác giả Anselmo Thành Luca cống hiến cho chúng ta một đúc kết của nền tu đức này. Tác giả viết, ôi lạy bà, đấng chinh phục các con tim với sự dịu dàng của mẹ, giờ đây mẹ cũng hãy bắt cóc trái tim con. Con xin hỏi mẹ đã giấu nó ở đâu để con có thể tìm nó. Ôi đấng bắt cóc các con tim, khi nào mẹ trả lại trái tim cho con? Khi con xin, mẹ mỉm cười với con, và ngay lập tức bị ru ngủ bởi sự dịu hiền của mẹ, con nghỉ yên. Lúc thức giấc, con lại xin mẹ, mẹ ôm con vào lòng, ôi đấng vô cùng dịu hiền, và lập tức con no say tình yêu của mẹ. Giờ đây con không phân biệt trái tim con với trái tim mẹ nữa, và con không biết xin gì nữa ngoài trái tim mẹ. Nhưng bởi vì trái tim con say sưa tình yêu của mẹ đến thế và được trấn an trong tình yêu của mẹ, xin hướng dẫn con với trái tim mẹ, xin giữ gìn con trong máu của trên con và đặt con vào trong trái tim của con mẹ. Gautier de Coincy qua đời năm 1236 cũng diễn tả như trên trong lời kinh dâng trái tim cho Đức Mẹ. Nền tu đức sùng kính trái tim Đức Mẹ trong thời này đã đạt tột đỉnh với hiện tượng thần bí của việc trao đổi con tim như xảy ra trong trường học của Đan viện Hesta. Các thực hành bề ngoài đã chỉ trở thành thường xuyên vào cuối thế kỷ 15, trong lòng đạo đức của khuynh hướng Gothic đang suy tàn. Chúng sẽ được kết hiệp với các thói quen đạo đức khác, cũng gia tăng như việc đọc kinh các giờ của Đức Thánh Maria và các thói quen đạo đức khác mà sự chỉ trích gay gắt của anh em tin lành sẽ xóa bỏ khỏi lòng đạo đức bình dân Kitô. Chúng cũng được kết hiệp với việc gia tăng đầy rẫy các kinh kính mừng, các kinh hãy vui lên và các thánh vịnh thánh mẫu. Chúng ta nên để ý đến sự tiến triển của kinh Mân Côi trong thời gian này. Thời phục hưng được ghi dấu bởi việc nở hoa mới của các huynh đoàn và các dòng tu mà lòng đạo đức Baroque của việc chống tin lành sẽ dựng lên như bức tường bảo vệ chống lại các thái quá của phong trào cải cách. Thánh John Eudes sẽ là một người thăng tiến lớn các thực hành này và vì thế sẽ chịu các tấn kích của phong trào Jansenist hồi thế kỷ thứ 17 và 18, chủ trương dấn thân sống đời luân lý nghiêm ngặt khắc khổ. Liên quan tới việc thánh hiến một ngày kia sẽ trở thành một phong trào nòng cốt của lòng sùng kính mẹ Maria, chúng ta đã nói đến trên đây. Thói quen dành ngày thứ bảy để kính Đức Trinh Nữ Maria đã có từ thời chân phước thần học gia và chuyên viên phụng vụ Anquino Thành York sống hồi thế kỷ thứ 8, ngày nay đã trở thành thực hành ngày thứ bảy đầu tháng kính trái tim Đức Mẹ. Có lẽ vì giống thói quen các thứ sáu đầu tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu. việc thực hành các thứ bảy đầu tiên có hình thức vĩnh viễn với các mặc khải của bà Pontevedra, xác định nó trong năm thứ bảy đầu tháng và linh hoạt nó với lời hứa lớn của trái tim Đức Maria như sau. Hãy xem, hỡi con gái mẹ, trái tim mẹ bị gai bao quanh mà loài người vô ơn đâm vào với các lời nói phạm thượng và các thái độ vô ơn. Ít nhất là con hãy làm sao an ủi mẹ và hãy cho biết tất cả những ai trong năm tháng liền vào ngày thứ bảy đầu tháng, xưng tội, rước lễ, lần một chuỗi mân côi và đồng hành với mẹ 15 phút bằng cách suy niệm 15 mầu nhiệm chuỗi mân côi nhằm phạt tạ các xúc phạm đến mẹ, thì mẹ hứa trợ giúp họ trong giờ chết với tất cả các ơn thánh cần thiết cho ơn cứu rỗi của họ. Văn bản lời hứa nói trên, cả khi có bị phê bình trên bình diện văn chương và biên soạn, nhưng hoàn hảo trên bình diện thần học và có các bảo đảm đầy đủ trên bình diện lịch sử. Khi nó được phổ biến, và nhất là từ năm 1942, nó đã khơi dậy một phong trào đạo đức thánh thể thánh mẫu, giống phong trào chín thứ sáu đầu tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Chúng ta đã nhấn mạnh các nhiệm vụ của nhiều dòng tu thăng tiến việc sùng kính trái tim Đức Mẹ, chiếu theo lịch sử và nền tu đức tên gọi của chúng. Có thể xem trong cuốn niên giám của Tòa Thánh. Điều này cũng có giá trị đối với các tổng huynh đoàn. Trong thời đại của chúng ta, phong trào tinh thần này cũng bị phê bình chỉ trích như biết bao nhiêu cơ cấu đáng kính khác của giáo hội. Đương nhiên là đối với lòng sùng kính trái tim Đức Mẹ cũng cần phải triệt để loại bỏ một vài thực hành, nhưng cần phải thích ứng với sự nhạy cảm của con người thời nay. Trong dòng lịch sử giáo hội, lòng tôn sùng trái tim Đức Mẹ đã luôn luôn hiện hữu, và nó đã là suối nguồn làm phát sinh ra biết bao nhiêu linh hồn yêu mến Đức Mẹ. Các trường phái Hefta, Biển Đức, Phan Sinh và Đa Minh trong suốt thời Trung Cổ cống hiến cho chúng ta các văn bản có giá trị khổ hạnh và thần bí khôn sánh. Tiếp đến chủ thuyết nhân bản đạo đức của Thánh Francisco de Sales khiến cho trái tim Đức Trinh Nữ Maria trở thành nơi các linh hồn gặp gỡ Chúa Thánh Thần. Trường phái Beryl tách rời khỏi khuynh hướng nhân bản đạo đức này và hướng tới một nền tu đức thoát xác và chỉ dành để cho các linh hồn được nâng cao nhất, chẳng hạn như lễ sự thân tình của Đức Trinh Nữ Maria theo tinh thần Sulpice, tuy có giá trị trên bình diện thần học, nhưng làm hư hỏng ý nghĩa lòng tôn sùng trái tim Đức Mẹ. Thánh John Eudes, tuy bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi Olier, nhưng đã không để cho mình bị lôi kéo bởi khuynh hướng thiên thần thái quá này. Trong tác phẩm ý nghĩa nhất của mình là cuốn Trái tim đáng khâm phục của Mẹ Thiên Chúa, Thánh nhân tái lập thế quân bình giữa khuynh hướng duy linh của Đức Hồng Y Beryl và chủ thuyết nhân bản tràn đầy của các tu sĩ dòng tên Pháp. Nhưng ảnh hưởng của Paray-le-Monial lại bẻ gãy thế quân bình trở lại một cách nguy hiểm, gây lợi cho một chủ thuyết duy thể lý, khi đề cao tầm quan trọng của con tim như cơ phận làm sai lạc ý nghĩa tinh tuyền nền tu đức của lòng sùng mộ này. Vào thời của chúng ta ngày nay, nền tu đức sùng kính trái tim Đức Mẹ được phong phú nhờ các nghiên cứu mới liên quan tới lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu. Và chúng ta không được quên rằng các bút tích cuối cùng của chị Lucia, nhất là cuốn Ký ức thứ tư của chị, đã cống hiến rất nhiều yếu tố phong phú cho một nền tu đức về sứ điệp Fatima có chiều kích thần bí. Đằng khác, các linh hồn vĩ đại có lòng sùng kính trái tim Đức Mẹ ngày nay là một thí dụ rõ ràng của mức độ tinh thần cao mà một nền tu đức tôn sùng trái tim Đức Mẹ đích thật có thể đạt tới. Tuy nhiên, lòng sùng mộ trái tim Đức Mẹ cần duyệt xét lại biểu tượng đã sử dụng cho tới nay. Nếu khi vượt thắng sự suy đổi ý nghĩa mới đây, chúng ta sẽ dùng từ trái tim trong nghĩa nguyên thủy của nó. Nó sẽ khơi dậy trong ta một hình ảnh rất sâu xa và có nội dung phong phú, không bị hạn hẹp trong lĩnh vực trìu mến tình cảm. Để làm điều này, cần phải vượt qua hai thế kỷ lịch sử, trong đó từ chìa khóa cao quý này đã bị sa lầy. Ban đầu trong các vũng cạn của khuynh hướng rất châu báu Pháp, thấm nhiễm các văn bản của Thánh nữ Margherita Maria Alacoque, rồi sau đó lại mắc cạn trong thuyết thơ mộng Đức thuộc thế kỷ thứ 19. Tuy nhiên trong nền văn chương Kitô, từ chìa khóa này vẫn rộng mở cho một ý nghĩa hoàn toàn nhân bản và với các gốc rễ thần học vững chắc. Nếu chúng ta hiểu từ trái tim trong tất cả sự phong phú của nó trong ý nghĩa Semit và Kitô, coi nó như là điểm tham chiếu, nơi tập trung bản thể, và từ đó phát xuất ra các lời nói và hành động. Và khi được hiểu như vậy, chúng ta sẽ áp dụng từ này cho Đức Trinh Nữ. Chúng ta sẽ thấy rằng hình ảnh nó gợi lên là dấu chỉ thánh thiêng của con người và các hành động của chính Đức Trinh Nữ. Thật hữu ích nhấn mạnh trên tính cách bí tích của trái tim. Nó là một cơ phận dấu ẩn, tuy nó tự biểu lộ. Ta không trông thấy nó, nhưng thấy trước được các hành động của nó. Nó là một thực tại sinh động, nhưng quy hướng về các thực tại cao hơn, nhân bản và siêu nhiên. Lòng sùng kính trái tim mẹ Maria không thể bị giản lược vào việc chiêm ngưỡng dấu chỉ của trái tim như đã xảy ra trong các thời đại của sự ưa thích suy đồi. Nó phải ôm gọn toàn thực tại của Đức Maria, được tiếp nhận như mầu nhiệm của ơn thánh, tình yêu và sự hiến dâng trọn vẹn của mẹ cho Thiên Chúa và loài người. Để kết luận, chúng ta nói rằng nền tu đức lòng sùng mộ trái tim mẹ Maria được mời gọi chu toàn ba nhiệm vụ quan trọng trong nền tu đức thánh mẫu, đó là thông tin, nội tâm hóa và thanh tẩy. Trước hết, vì các lý do đã được đề cập tới nó, thông tin tất cả các việc sùng mộ tinh tuyền đối với Đức Trinh Nữ. Thế rồi, nó nội tâm hóa bằng cách đòi hỏi tín hữu sống trung thực trong con tim mình các kiểu diễn tả bề ngoài lòng sùng mộ đối với Đức Trinh Nữ. Sau cùng, nó thực thi nhiệm vụ thanh tẩy đối với các kiểu diễn tả lòng tôn sùng Đức Maria, để tất cả đạt tới mức độ tinh thần cao, để không mất đi tính tự phát và lòng chân thành, chúng được thanh tẩy khỏi các cặn bã của một thứ bình dân suy thoái và làm sáng lên vàng của lòng sùng mộ tinh tuyền.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chuyện người đàn bà 2000 năm trước, áo rách tà tơi, xác thân mệt nhoài. Chuyện người đàn bà nơi thành cổ đó, dấu tích hằn thân. Vì đâu nên tội tình mang nhục hình. Vì yêu tội tình yêu. Đoàn người cổ thành vây chặt khu phố, thế giới hiền lương, ánh mắt cuồng tâm. Nhìn người đàn bà đang trực đời chết, đông đá ngổn ngang. Chờ ai? Chờ tay người ném. Chết một người không hận thù. Người ơi, vì đâu đọa đầy nhau? Ai người vô tội, ai người không tội? Hai mảnh tay ném đàn em đã ném trước đi, còn đợi gì? Ai người vẫn toàn, ai người cháu thành? Còn chờ chi, ném chết tội đồ nhân gian.
Trong buổi gặp gỡ khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, ngày quốc tế phụ nữ, mùng 8 tháng 3 năm 2015, Đức Giáo hoàng Francisco đã nói: phụ nữ truyền trao cho chúng ta khả năng hiểu thế giới với con mắt của sự khác biệt, nghe và thấy sự việc với quả tim sáng tạo hơn, kiên nhẫn hơn và dịu dàng hơn. Quả thật, người phụ nữ trong thế giới đóng góp một vai trò sinh động không thể thiếu. Trong phút cầu nguyện này, chúng ta chiêm ngắm gương chân phước Stefana Quisani và cầu nguyện đặc biệt cho các chị em phụ nữ được hưởng quyền lợi như chính họ đáng được. chân phước Stefana, chào đời tại làng Orsinuovi, gần Brescia, nước Ý. Chị xứng đáng là mẫu gương cho các chị em phụ nữ, bởi vì đối với Chúa, chị có lòng yêu mến tha thiết và ước ao kết giao bền chặt với người. Chị yêu thích suy niệm cũng như chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu khổ nạn và khao khát được nên giống người. Chúa đã cho chị được in năm dấu thánh và được chịu những đớn đau tột cùng trên thân xác để kết hiệp với người. Đối với bản thân, chị đã quyết tâm yêu Chúa bằng lời thề ước sống trinh khiết trọn đời, không bao giờ phạm tội trọng. Chị nên chọn lành bằng việc hy sinh, hãm mình, phạt xác, chay tịnh. Đối với tha nhân, chị hết lòng yêu thương người nghèo khổ. Chị sẵn sàng chia sẻ với họ ngay cả những đồ dùng cần thiết của chị. Chị đã xây một tu viện để chuyên huấn luyện các thiếu nữ và hướng dẫn họ con đường nên chọn lành. Cuộc đời chân phước Stefana nên gương cho giới nữ về nhiều khía cạnh. Trước hết là về sự trắng trong trọn vẹn nơi tâm hồn và cả thân xác của chị. Đây là một điều đáng cho các chị em suy nghĩ. Giá trị trinh tiết vẹn toàn xác hồn có còn là sức mạnh, là tiêu chuẩn cao nhất để chị em phụ nữ vươn tới và chiếm hữu cho kỳ được hay không? Sự chọn lựa nào đã làm chị em đánh mất giá trị cao quý ấy? Tiếp đến là về sự tự quyết mạnh mẽ không gì có thể lấn át và lấy mất được. Ở nhiều nơi trên thế giới, các quy luật xã hội đã hạn chế đi rất nhiều quyền lợi của chị em phụ nữ, làm cho họ không còn được quyền thể hiện chính mình hoặc không dám là mình. Chúng ta đang trân trọng người nữ hay chúng ta cũng đang chèn ép họ ở góc độ nào đó? Cuối cùng là về sự quan tâm đến những chị em phụ nữ đang rơi vào các hoàn cảnh éo le. Thế giới hôm nay một phần đề cao sự bình đẳng giới, nhưng ở đâu đó sự kỳ thị và phân biệt giới vẫn còn. Bối cảnh đó đã đưa nhiều chị em đến những bước đường cùng. Chân phước Stefana đã không hùa theo những điều ấy, nhưng huấn luyện chị em nên hoàn trọn trên con đường trọn lành, con đường yêu mến, để họ dấn thân và nhìn nhận giá trị bản thân mình. Ngang qua gương sống của chân phước Stefana Quijana, các chị em được mời gọi hãy tôn trọng chính bản thân mình, đồng thời kêu gọi hết thảy mọi người cùng tôn trọng phẩm giá và tạo điều kiện cho người nữ có quyền lợi như họ đáng được. Lạy Chúa là đấng sáng tạo mọi loài, chúng con tạ ơn Chúa đã tô điểm vũ trụ bằng vẻ đẹp của người phụ nữ. Xin cho mọi người hiểu trọn vẹn và cảm kích giá trị mà Chúa đã dành cho người nữ trong thân phận của họ. Chúng con chân thành nguyện cầu cho tất cả những người nữ. Xin Chúa là nguồn hy vọng khi họ yếu đuối nản lòng, là nguồn an ủi khi họ sầu khổ thất bại, là sức mạnh bảo vệ họ, những người được coi là phái yếu trong xã hội. Lạy Chúa, xin thêm ơn cho chúng con, để chúng con luôn biết tôn trọng phụ nữ và bày tỏ lòng biết ơn họ. Biết ơn vì sự hiện diện yêu thương của họ, vì sự nhẫn nại và dịu dàng của họ, vì lòng tốt và sự ân cần nơi đôi tay của họ, vì sự ngọt ngào âm thầm và kín đáo của họ. Xin chân phước Stefana nguyện giúp cầu thay để người nữ luôn biết gìn giữ hình ảnh đẹp mà Chúa đã tạo dựng. Xin cho những chị em đang rơi vào những hoàn cảnh nghiệt ngã luôn tìm được sự nâng đỡ và chỗ dựa an toàn. xin ngăn cản, đừng để cho bất cứ ai tiếp tay đẩy người nữ vào con đường tội lỗi bế tắc. Amen.
Hãy mạnh tay ném đá, ném đá, ném trước đi con đợi gì? Ai người vẹn toàn, ai người trong sạch, còn chờ chi? Ném chết, ném chết, ném chết tội đồ nhân gian. Chuyện người đàn bà 2000 năm trước, sách cô đã ghi đông đa còn nguyên. Vì người vô tội hay đời giả dối, thế giới giả nhân chào vua. Người ơi tình ơi, ai tội đồ, ai tình ngô? Người ơi đời ơi cũng vậy thôi. Chuyện người đàn bà 2000 năm trước, sách cô đã ghi đông đa con nguyện.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.